Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2022, thứ hai sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Anton Padova, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy bảo anh em, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo sắp xếp của sách Tin mừng Matthew, bài giảng lớn đầu tiên của Đức Giêsu được gọi là Hiến chương nước trời. Ngoài việc ghi lại 8 mối phúc thật nổi tiếng, thì bài giảng này còn gom lại những giáo huấn của Đức Giêsu về lối sống cần có của công dân nước trời. Và một trong số đó được lời Chúa hôm nay ghi lại là tinh thần không được trả thù. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng, còn thầy bảo anh em, đừng chống cự người khác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Mắt đền mắt, răng đền răng, thường được dùng để cho thấy sự tàn nhẫn của cựu ước, nhưng thật ra, cựu ước chẳng bắt người ta phải móc mắt nhổ răng kẻ thù. Mắt đền mắt, răng đền răng chỉ nhằm giới hạn việc báo thù trong mức độ cần xứng. Trong xã hội mang tính bộ tộc của Israel thuở ban đầu, mắt đền mắt đã là một tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, Đức Giêsu đi xa hơn khi đòi hỏi đừng chống cự lại người ác, nghĩa là đừng lấy ác báo ác, đừng sống theo luật báo phục nữa. Đức Giêsu dạy các môn đệ không được báo thù dưới bất cứ hình thức nào. Trước tiên, đây là lời dạy khôn ngoan, vì chống lại kẻ gian ác sẽ mất mạng sống. Bởi thế, tục ngữ Việt Nam khuyên chúng ta hãy để của đi thay người. Thứ đến, việc báo thù chỉ gia tăng sự hận thù, nhưng hành động tha thứ sẽ dập tắt hận thù và có tiềm năng để biến kẻ thù thành bạn. Sau cùng, môn đệ Đức Kitô vẫn tin Thiên Chúa hằng quan phòng thế gian, người sẽ không để cho kẻ gian ác mặc sức tung hoành, còn người ngay lành phải chịu đựng quả mực. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn tin mừng hôm nay dễ bị đem ra nhạo cười, vì có vẻ nó dung túng sự é và biểu lộ một tinh thần yếu hèn bạc nhược. Người ta hay nghĩ rằng nếu cứ sống theo tinh thần của Đức Kitô thì hẳn kẻ ác sẽ tha hồ tác oai tác quái trong thế giới này. Tuy nhiên, chính vì con người luôn muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên, nên thế giới hôm nay mới không ngớt chiến tranh và đau khổ. Lời của Đức Giê-xu hôm nay làm chúng ta choáng váng. Lời này không đòi dẹp bỏ hệ thống pháp luật, cảnh sát hay nhà tù. Nhưng nếu các Kitô hữu cứ để cho lời này thấm vào lòng từ từ, thì đời sống của họ sẽ được thay đổi một cách kỳ diệu, và bộ mặt thế giới sẽ đổi khác. Hiền hậu, bao dung, quảng đại, đó là điều mà thế giới hôm nay đang thiếu trầm trọng. Chỉ có tình yêu và lòng đại độ mới thay đổi được lòng người xấu. Hãy giết chết bạo lực từ trong trứng nữa bằng một phản ứng bất bạo lực. Hãy làm bẽ mặt đối phương bằng một tâm hồn độ lượng. Hãy có những cử chỉ phản xạ của người con cái Chúa, chứ đừng trả miếng theo lối phàm phu tục tử. Đức Giê-xu mời gọi chúng ta hãy làm như thế. Như vậy, nếu chúng ta muốn là các môn đệ Đức Kitô, nếu chúng ta muốn nói chúng ta là Kitô hữu, thì đó là con đường chúng ta phải đi. Đừng để mình thua điều ác, đừng để một ai có khả năng biến đổi chúng ta thành một con người đầy căm thù. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hoàn toàn tự kiềm chế trước một kẻ tàn ác hoặc xảo trá. Nhưng chúng ta có thể chống lại làn sóng bạo lực ở trong mình, chống lại những lời nói và những cử chỉ bạo lực. Chỉ nơi đâu một Kitô hữu ngăn chặn được việc loan truyền bạo lực bằng cách từ chối là một mắt xích của chuỗi sự ác, thì nơi đó một thế giới mới sẽ được sinh ra. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim của chúng con được như Chúa, luôn vượt mọi tình cảm tầm thường để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ, để yêu người chúng con không ưa, và để có thể ôm cả những người thù ghét chúng con. Amen.
Maria, Mẹ Chúa Trời cao cả, xin Mẹ thương gìn giữ tâm hồn con, ban cho con lòng đớn sơ thật thà, ban cho con lòng đại độ bao dung. Xin hy sinh cho anh em luôn mãi, xin hy sinh để làm men cho đời, xin hy sinh cho nhân thế, nhân thế đau thương. Maria, Mẹ Chúa Trời cao cả, xin Mẹ thương gìn giữ tâm hồn con, ban cho con lòng đớn sơ thật thà, ban cho con lòng đại độ bao dung. Xin yêu thương thay cho bao ghen ghét, xin yêu thương để thêm cho tình người, xin yêu thương yêu như Chúa, lòng Chúa bao la. Maria, Mẹ Chúa Trời cao cả, xin Mẹ thương gìn giữ tâm hồn con, ban
lòng đơn sơ thật thà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Nam Hàn kết thúc hồ sơ phong trần phước cho 81 vị tử đạo Bắc Triều Tiên cấp giáo Phật. Cuộc điều tra cấp giáo Phật để thu thập hồ sơ xin phong trần phước cho 81 vị tử đạo Bắc Triều Tiên bị Cộng sản sát hại trong thập niên 50 đã kết thúc vào ngày 7 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Hán Thành, Nam Hàn, và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Đứng đầu danh sách là Đức cha Francisco Borja Hồng Long Hạo, giám mục Bình Nhưỡng, thủ đô Triều Tiên. Tiếp đến là 49 linh mục, 7 tu sĩ và 25 giáo dân bị Cộng sản tra tấn và giết chết trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953. Trong số các vị, cũng có Đức cha Patrick James Byrne, người Mỹ, vừa sang Hội Truyền giáo Marignon, khâm sứ tòa thánh tại Hàn Quốc từ năm 1949 đến năm 1950. Năm 1950, ngài bị nhà nước Bắc Triều Tiên bắt giam, bị hành hạ và xét xử tại Bình Nhưỡng, rồi chết rỗ tù ngày 25 tháng 11 năm 1950, thọ 62 tuổi. Đức cha Hồng Long Hạo sinh năm 1906 tại Bình Nhưỡng và thụ phong linh mục năm 1933, và 11 năm sau, tức là năm 1944, ngài được Đức Phi-ô thứ 12 bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa Bình Nhưỡng. Năm 1949, ngài bị chính phủ Kim Nhật Thành bắt giam và từ đó ngài bị biệt tích. Từ năm 2008, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc đã bày tỏ ý định xin mở án nhìn nhận các chứng nhân đức tin ở Bắc Triều Tiên là những tử đạo. Với sự đồng ý của Bộ Phong Thánh, án phong trần phước cho 81 vị tử đạo chính thức khởi sự và các vị được gọi là tội tớ Chúa. Cuộc điều tra chính thức bắt đầu. Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban đặc nhiệm do Hội đồng Giáo hội Hàn Quốc thành lập dưới quyền tài phán của Tổng giáo phận Hán Thành đã thu thập tất cả những chứng từ có thể về các vị tử đạo. Trong số các vị tội tớ Chúa, có 49 vị thuộc giáo phận Hán Thành, các vị còn lại đến từ các giáo phận Quảng Châu, Tề Châu, Thủy Nguyên, Nhân Xuyên và Xuân Xuyên. Tuyên bố trong buổi kết thúc cuộc điều tra, Đức cha Matthias Lý Thách Huân, giám mục Thủy Nguyên, chủ tịch Hội đồng Giáo hội Hàn Quốc, nói rằng, trong thực tại đau thương, chúng ta đang phải sống trong một nước bị chia đôi giữa hai miền Nam Bắc và những xung đột ý thức hệ. Tôi chân thành hy vọng việc thăng tiến phòng trần phước cho các vị tử đạo này sẽ giúp làm căn bản để cổ võ sự hòa giải và thống nhất. Tin Quebec, Canada. Lo ngại cho dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Canada. Báo chí ở Canada đặt câu hỏi, phải chăng dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây cũng bị đặt lại vấn đề vì tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha sau khi cuộc viếng thăm của ngài tại hai nước Phi Châu từ mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 tới đây bị hoãn lại vì tình trạng đau đầu gối của ngài. Theo chương trình đã được phòng báo chí tòa thánh công bố, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại ba nơi ở Canada, đó là Edmonton, thủ phủ bang Alberta ở miền Tây, tiếp đến là Quebec, thủ phủ vùng nói tiếng Pháp, sau cùng là trạm dừng ở Iqaluit gần Bắc Cực, thị trấn lớn của các thổ dân. Ngài chỉ dừng lại đây vài tiếng đồng hồ và bay trở về Roma. Cho đến nay, tòa thánh chưa cung cấp thông tin nào thêm về số phận chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Canada. Từ nhiều tháng nay, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha làm nhiều tín hữu trên thế giới lo âu. Mối lo này được xác nhận vào đầu tháng 5, theo đó, Đức Thánh Cha bị đau đầu gối và phải dùng xe lăn để di chuyển. Về phía Tổng giáo phận Quebec, giám đốc truyền thông là bà Valérie Robégé-Dion trấn an rằng, ban tổ chức tiếp xúc chặt chẽ với tòa thánh và việc hoạch định cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng được tiếp tục tiến hành. Chúng tôi ưu tiên quan tâm đến sức khỏe của Đức Thánh Cha, ngài phải theo ý kiến của các bác sĩ. Trong chương trình viếng thăm của ngài tại Canada, có chủ đề nhiều lúc nghỉ ngơi của ngài và sự tham dự của Ngài trong các hiến cố được giới hạn trong thời gian khoảng một tiếng đồng hồ. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để sức khỏe của Ngài cho phép thực hiện cuộc chuyến thăm lịch sử này, quy trọng tâm vào việc chữa lành và hòa giải với các thổ dân. Tin Kinshasa, Congo. Phản ứng về việc hoãn lại chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha tại Kỳ Châu. Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo đau buồn về việc hoãn lại chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vì lý do sức khỏe, nhưng đồng thời bày tỏ tin tưởng và hy vọng. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức ông Donatien Sole, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, nói rằng: "Chúng tôi thực sự lấy làm tiếc và buồn khi hay tin tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng đồng thời, như những Kitô hữu, những người hy vọng, chúng tôi tiếp tục hy vọng sức khỏe của Ngài sẽ khá hơn." Theo thông cáo của Tòa Thánh, Ngài tiếp tục chữa trị. Việc săn sóc này phải cải tiến sức khỏe của Ngài trước những rủi ro của một chuyến viếng thăm. Quý vị biết, nhân dân Congo đã phó thác cho Chúa trong kinh nguyện cuộc viếng thăm này. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa viết thẳng những đường cong. Giữa sự có thể đón tiếp Đức Giáo Hoàng trong những hoàn cảnh xấu và sự có thể tiếp đón Ngài trong tình trạng sức khỏe tốt đẹp, việc chọn lựa thật là rõ ràng. Vì thế, tuy hơi buồn, nhưng chúng tôi tin tưởng một ngày kia nhân dân Congo được hưởng cuộc công du lớn này. Còn tại Nam Sudan, nơi Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 tới đây, nhưng đã phải hoãn lại. Phản ứng của hàng giáo sĩ là bị sốc vì công việc chuẩn bị đã tiến hành được phần lớn. Được báo chí phỏng vấn, Linh Mục Suleiman Bon, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Sudan cho biết, đã nghe tin về việc hoãn lại chuyến đến thăm của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông và nói rằng, tôi bị sốc khi đọc tin này qua báo chí. Chúng tôi sẽ có một cuộc họp. Dĩ nhiên, tin này gây sốc cho mọi người vì công việc chuẩn bị đã tiến hành được nhiều. Tôi không biết dân chúng sẽ phản ứng như thế nào. Thật là điều làm xuống tinh thần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp lữ đoàn Sa Đệ Nạc. Sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến lữ đoàn Sa Đệ Nạc của quân đội Ý, dẫn thân trong cuộc hành quân gọi là Đường Tá An Toàn. Ngài đặc biệt cảm ơn lữ đoàn này đã có phần bảo vệ an ninh cho khu vực quanh thành Vatican để các sinh hoạt và biến cố diễn ra trong an ninh với sự tham dự của các tín hữu hành hương và du khách đến từ các nơi trên thế giới. Lữ đoàn này cũng đặc biệt bảo vệ các cơ sở của chính phủ và ngoại giao, phi trường, nhà ga xe hỏa, các nơi nghệ thuật và phục tự. Đức Thánh Cha khuyến khích các sĩ quan và mọi thành phần của đoàn quân và mời gọi họ trong đời sống nghề nghiệp cũng như trong đời sống tư và xã hội, hãy trở thành những người thăng tiến tình liên đới, giúp dân chúng trở thành những công dân tốt. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong những năm gần đây, chính phủ Ý sử dụng cả quân đội trong bối cảnh thành thị đang đặt tính gần gũi với dân chúng, cộng tác để phòng ngừa chống lại nạn tội phạm, hỗ trợ các hoạt động liên hệ tới những tình trạng khẩn cấp. Đức Thánh Cha cảm ơn lữ đoàn Salerna sắp kết thúc nhiệm vụ tại Roma để nhường chỗ cho đoàn quân khác, đồng thời Ngài cũng bày tỏ lòng quý mến đối với họ, phó thác họ cho sự bảo vệ của Đức Mẹ. Tin Tirana, Albany. Khóa họp của các giám đốc truyền thông của các hội đồng giám mục Âu Châu. Trong những ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 6 vừa qua, các vị giám đốc truyền thông của 34 hội đồng giám mục ở Âu Châu đã nhóm họp tại Tirana, thủ đô của Albany, và suy tư về những thách đố đang chờ đợi giáo hội dưới ánh sáng cuộc xung đột tại Ukraine và hành trình giáo hội do Đức Thánh Cha Francisco khởi xướng. Đề tài khóa họp 3 ngày là dẫn thân trong hòa bình và hành trình đồng nghị, Âu Châu nào? Có nhiều thách đố được đề ra cho giáo hội tại Âu Châu, như việc đón tiếp những người tị nạn Ukraine và những người di dân, thực hành việc lắng nghe trong tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giáo mục về đồng nghị nhóm vào tháng 10 năm 2023 ở Roma, săn sóc mục vụ cho các tín hữu, hiện tượng mùa đông dân số ở Âu Châu, việc bảo vệ sự sống và vị thế trung tâm của con người. các vị giám đốc truyền thông trao đổi kinh nghiệm tại những nước liên hệ về tiến trình chuẩn bị thường hội đồng giám mục vừa nói ở cấp quốc gia để tiến sang giai đoạn chuẩn bị ở cấp đại lục. Mỗi hội đồng giám mục đều chuẩn bị qua việc lắng nghe các bản câu hỏi đã được gửi đến nhiều người, rồi có những cuộc họp các nhóm để soạn các đề nghị. Ở giai đoạn toàn quốc cũng có những đề nghị được thu thập. Trong giai đoạn chuẩn bị ở cấp đại lục, sẽ có cuộc họp tại Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 năm tới 2023. Về Ukraine, cuộc họp đặc biệt đề cập đến việc phục vụ cho những người tị nạn chiến tranh Ukraine tại các nước, và đây thực là một thách đố, không những đối với những người Ukraine, nhưng cả những người đến gõ cửa Âu Châu. Về chiến tranh tại Ukraine và phân tích về chính trị địa lý cũng như những thách đố được đề ra cho giáo hội, các tham dự viên đã lắng nghe chia sẻ của cha Giulio Albanese, thừa sai dòng thánh Comboni và cũng là một ký giả. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm trường ngoại giao tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của giáo hội hãy noi gương thánh Charles de Foucault và Pietro Fabre. Ngài đưa ra lời khuyên trên đây trong cuộc viếng thăm chiều 8 tháng 6 vừa qua tại trường ngoại giao tòa thánh ở trung tâm Roma. Tại trường hiện nay có 36 linh mục sinh viên thuộc 22 nước khác nhau. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Giám đốc Joseph Marino người Mỹ và Đức ông quản lý kiêm giám học Gabriel Marcelo Viola Castaloghe và cha linh hướng Orlando Torres dòng tên đón tiếp. Sau khi lắng nghe Đức Thánh Cha, các linh mục sinh viên đã hỏi ngài về những vấn đề thời sự liên quan đến hoạt động ngoại giao và các vấn đề của giáo hội cũng như trên thế giới. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tầm quan trọng của sự đào tạo linh đạo linh mục được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài khuyên các nhà ngoại giao tương lai của giáo hội hãy noi theo gương các mẫu gương linh mục tốt và đặc biệt đề nghị hai vị thánh, thánh Charles de Foucault mới được tôn phong và thánh Pietro Fabre, bạn đồng hành của thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của năm truyền giáo được thêm vào trong chương trình đào tạo các nhà ngoại giao của giáo hội. Bài học quan trọng này, nhất là đối với 4 linh mục sinh viên kết thúc năm học này và sẽ được gửi đi thực tập truyền giáo tại 4 nước là Brazil, Philippines, Madagascar và Mexico.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thánh thể từ cử hành đến cuộc sống. Phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu về linh đạo thánh thể theo tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Chúng ta đã nói qua khía cạnh Thánh thể là hy tế. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với khía cạnh Thánh thể là sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu. Dưới khía cạnh tín lý, Hội Thánh tuyên xưng rằng bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu của Chúa Giêsu do quyền năng của Thánh Linh và lời Thánh Hiến. Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích này. Tuy nhiên, tác động của Thánh Linh không chỉ giới hạn vào việc thay đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu mà thôi. Hội Thánh còn thần nài Thánh Linh biến đổi tất cả những ai thông dự cùng một bánh thánh và chén thánh để trở nên một với Chúa Kitô và trở nên một với nhau. Hai khía cạnh của tác động của Thánh Linh được phục vụ đặt tên cho hai kinh khẩn này là Thánh Hiến và Hiển Thông. Epiclesis consecrationis et communionis. Thần học kinh điển đặt tên cho sự biến đổi bánh và rượu thành mình và máu Chúa Giêsu là biến đổi bản thể, transubstantiatio. Ngày nay, dựa theo số 38 của hiến chế vui mừng và hy vọng, thần học còn muốn kéo dài sự biến đổi sang các lãnh vực khác. Biến đổi ý nghĩa của con người, biến đổi xã hội, biến đổi cứu cánh của lịch sử. Thực ra, tư tưởng này đã được Thánh Augustino nói đến khi bàn về hiệu quả của việc hiệp lễ. Khi ăn uống thì lương thực trở thành thân thể của chúng ta, còn khi chúng ta ăn bánh thánh thể thì chúng ta được biến đổi thành thân thể của Chúa. Theo như chính Chúa đã nói, kẻ nào ăn tôi thì sẽ sống vì tôi. Gioan chương 6 câu 57. Tông huấn Sacramentum Caritatis khai triển tư tưởng này khi nói đến một sự thay đổi tận căn của đời sống Kitô hữu nhờ tiếp xúc với Thánh Thể. Thánh Thể trở nên một hình thái sinh sống, forma vitae, của người Kitô hữu, một công thức được dùng nhiều lần trong phần thứ ba ở số 70, 71, 76, 77, 80, 82 và 84. Sự thay đổi này chi phối toàn thể đời người, khởi đầu từ việc thay đổi lối suy tư và não trạng, rồi đưa đến cả việc biến đổi văn hóa nữa. Nói đến biến đổi tư duy và não trạng, chúng ta có thể nghĩ đến việc thiết lập bậc thang các giá trị dựa theo tin mừng, được nói đến trong bài giảng trên núi, chứ không theo thói đời, hoặc là nghĩ đến tinh thần yêu thương trao ban, thay vì óc khai thác để kiếm lợi nhuận. Trong bối cảnh này, tông huấn Sacramentum Caritatis dành ra ba số từ 72 đến 74 để suy nghĩ về ý nghĩa ngày Chúa Nhật. Tại nhiều nơi, ngày ấy cũng là ngày lao động. Vô tình, lao động được đặt làm thượng đế, một khi lao động trở thành cứu cánh của cuộc đời, chứ không còn là phương tiện phục vụ cuộc đời con người nữa. Trong thần học tâm linh cổ điển, người ta thường nói đến ba hình thái sống: status vitae, giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân. Trong bối cảnh của nếp sống Kitô hữu, tông huấn Sacramentum Caritatis cũng vạch ra chiều kích thánh thể của các hàng ngũ ấy: giáo dân, linh mục, tu sĩ. Đặc trưng của ơn gọi giáo dân là mang men tin mừng thấm nhuần vào tất cả các môi trường trần thế. Vì thế, họ cần để thánh thể biến đổi họ thành các chứng nhân của Chúa Giêsu trong xã hội. Đặc biệt, các giáo dân cần diễn tả tinh thần thánh thể nơi tình yêu trao ban giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, trong gia đình. Thánh thể là linh đạo của các linh mục, những con người luôn tìm kiếm Chúa nhưng cũng gần gũi với nhân loại, được biến đổi thành những mục tử giống như Chúa Giêsu, biết yêu mến Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Các tu sĩ tìm thấy nơi việc cử hành và thờ lạy thánh thể sức mạnh để đi theo Chúa Kitô vâng phục khó nghèo và khiết tịnh. Cách riêng, họ tìm thấy nơi thánh thể nguồn lực cho tình yêu vô vị lợi, đem hiến trót đời cho Thiên Chúa. Thánh thể là bữa tiệc. Ý tưởng này có thể gợi lên nhiều suy tư khác nhau. Chúng ta có thể nghĩ đến tình huynh đệ giữa những người đồng bạc, tình yêu thông hiệp. Chúng ta có thể nghĩ đến sự san sẻ những kho tàng tinh thần và vật chất giữa những người đồng bạc, được biểu lộ qua từ ngữ bẻ bánh. chúng ta có thể nghĩ đến sự nuôi dưỡng đời sống tâm linh nhờ lương thực thần thiêng. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến niềm hy vọng của toàn thể nhân loại sẽ được tham dự bữa tiệc thánh chung trong nhà cha trên trời. Tuy nhiên, thiết tưởng một nét độc đáo của tông huấn Sacramentum Caritatis là nêu bật một thứ lương thực mà con người thời đại hôm nay đang cần đến, bí tích thánh thể. Dù không quên rằng một phần lớn nhân loại còn đang thiếu cơm bánh hàng ngày, nhưng ngay từ lời mở đầu, tông huấn Sacramentum Caritatis đã nói đến lương thực của chân lý. Chân lý về tự do đích thực, chân lý về tình yêu. Cơn đói khát chân lý giải thích lý do của những băn khoăn khắc khoải trong xã hội hiện tại, với những cuộc khủng hoảng giá trị trầm trọng. Hẳn đây là một cuộc thách đố cho hội thánh. Loan truyền Martyria và phục vụ Diaconia. Khi nói đến linh đạo, người ta dễ liên tưởng đến sự liên kết mật thiết giữa con người với Thiên Chúa, với nguy cơ là chỉ để ý đến cá nhân mà quên đi chiều kích cộng đoàn. Linh đạo Kitô giáo không phải như vậy. Mỗi tín hữu là phần tử của cộng đoàn hội thánh, và chia sẻ và ơn gọi của hội thánh là mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Đây cũng là một tiêu điểm của sự biến đổi do thánh thể tạo ra. Cuộc sống Kitô hữu mang hình thức hội thánh và cộng đoàn. Ở số 77, tông huấn Sacramentum Caritatis đã cảnh giác một cái nhìn thiếu sót về linh đạo thánh thể khi viết rằng: các tín hữu Kitô cần có một sự hiểu biết sâu sắc hơn những mối tương quan giữa thánh thể và đời sống thường ngày. Linh đạo thánh thể không chỉ là việc tham dự thánh lễ và tôn sùng thánh thể. Linh đạo này bao trùm toàn bộ đời sống. Việc nhấn mạnh này mặc lấy một ý nghĩa đặc biệt đối với tất cả chúng ta ngày nay. Phải nhận ra rằng một trong những tác hại trầm trọng nhất của sự tục hóa là đã đẩy đức tin Kitô giáo ra bên lề cuộc sống, như thể đức tin là vô ích cho tiến trình cụ thể của đời sống con người. Thất bại của lối sống như thể không có Thiên Chúa giờ đây hiện ra nhan nhản trước mắt mọi người. Ngày nay thật cần thiết khám phá lại rằng Đức Giêsu Kitô không đơn giản chỉ là một xác tín cá nhân hay một học thuyết trừu tượng, nhưng là một con người đích thực, mà sự hội nhập của người vào trong lịch sử có khả năng làm mới mẻ đời sống của mọi người. Chính vì thế, thánh thể hiểu như là nguồn suối và chót đỉnh của đời sống và sứ vụ của hội thánh, phải được thể hiện trong linh đạo và đời sống theo thánh linh. Vì thế, mầu nhiệm được chấp nhận bằng đức tin, được cử hành bằng phục vụ và thờ lạy. Bây giờ, cần được loan truyền nhờ chứng tá của đời sống và phục vụ. Điều này nằm trong bản chất của tình yêu mà thánh thể là bí tích. Tình yêu từ bản tính là muốn được thông đạt. Như vừa nói, thế giới này đang đói khát chân lý và tự do, đói khát tình yêu. Hội thánh mang sứ mạng loan báo và cống hiến những lương thực ấy cho nhân loại. Thánh thể là động lực của công cuộc truyền giáo. Việc phụng sự xã hội được xem như là mầu nhiệm được cống hiến cho thế giới, như tấm bánh bẻ ra cho nhân loại được sống. Việc làm chứng cho chân lý và tình yêu đòi hỏi tố giác những bất công đang đè nặng trên những thành phần bé nhỏ của xã hội, tự như bạo lực, khủng bố, tham nhũng, khai thác tính dục, và lắm khi mang theo rủi ro phải mất mạng sống để bênh vực chân lý và tự do, như đã xảy ra cho nhiều vị thánh tử đạo. chắc hẳn Tông huấn Sacramentum Caritatis không phải là một tác phẩm chuyên khoa về linh đạo thánh thể, và sẽ không thay thế những tác phẩm đã viết về đề tài này. Tông huấn chỉ muốn mở ra một lối tiếp cận mới, phù hợp với những suy tư về thần học đã được trình bày trong phần thứ nhất, nhằm cho thấy sự mạch lạc giữa những điều tuyên xưng, cử hành với nếp sống cụ thể hàng ngày. Thiết tưởng có hai điều đáng được lưu ý hơn cả. Thứ nhất, khi gọi thánh thể là bí tích tình yêu, Tông huấn muốn cho thấy trung tâm của các bí tích và của đời sống Kitô hữu là tình yêu. Thứ hai, tình yêu là một ân ban của Thiên Chúa, mời gọi chúng ta hãy đón nhận và để cho tình yêu ấy nhào nặn cuộc đời chúng ta. Có như thế, đời sống của chúng ta sẽ trở thành cuộc sống thánh thể, theo gương Đức Maria, người phụ nữ thánh thể, danh hiệu được Đức Gioan Phaolô đệ nhị trao tặng trong thông điệp Ecclesia Eucharistia, và được lặp lại ở số 96 của Tông huấn Sacramentum Caritatis. Đức Maria để lại cho chúng ta mẫu gương sống thánh thể dưới nhiều phương diện. Nếu thánh thể là mầu nhiệm đức tin, thì Đức Maria đã sống nhân đức tin trong suốt thời gian ở với Đức Giêsu, từ khi sinh ra cho đến khi chịu chết, khi mà thiên tính của Chúa đã giấu ẩn dưới hình thù của một con người khiêm hạ. Nếu thánh thể là hy tế, thì Đức Maria đã hiến dâng con mình cho Thiên Chúa, cũng như hiến dâng bản thân để thực hiện chương trình của Chúa Cha. Nếu thánh thể là cuộc tạ ơn, thì Đức Maria là người sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến người nữ tỳ hèn mọn. Dù sao, điều quan trọng hơn hết là Đức Mẹ đã sống thân mật với Chúa Giêsu, đã để cho Chúa uốn nắn đời mình. Đức Maria thật là tấm gương cho chúng ta. Ngoài ra, ngày nay khi cử hành thánh thể, chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và là con Đức Trinh Nữ Maria. Mọi cuộc cử hành thánh lễ đều có sự hiện diện của Đức Maria, như các kinh tạ ơn đã cho thấy. Chúng ta có thể nhờ Mẹ đào tạo cho ta những tâm tình của linh đạo thánh thể. Mục học hỏi phục vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài Cổ võ hòa bình. Các văn kiện của giáo huấn xã hội Công giáo vẫn tiếp tục kêu gọi các chính phủ can đảm giải trừ vũ khí để kiến tạo hòa bình và ưu tiên phát triển kinh tế xã hội. Sứ điệp của Tòa Thánh tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc về giải trừ vũ khí khóa thứ hai nêu rõ quan điểm này. Giáo huấn của giáo hội Công giáo trong lĩnh vực này thật rõ ràng và nhất quán. Giáo huấn này coi việc chạy đua vũ trang là đáng tiếc. Tuy thế, vẫn kêu gọi một tiến trình giảm trừ vũ khí từ từ và có thể kiểm tra được, cũng như tăng cường nhiều biện pháp hơn đối với việc sai lầm có thể xảy ra trong việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Đồng thời, giáo hội đòi hỏi phải tôn trọng độc lập, tự do và an toàn hợp pháp của mỗi quốc gia. Muốn hòa bình và chuẩn bị hòa bình đã trở thành một phương châm lý tưởng. Tuy nhiên, đây là một tiến trình tiệm tiến, phức tạp, đa diện, khó khăn và đòi hỏi phải đi xa hơn việc ngưng chạy đua vũ trang. Theo Công đồng Vaticano thứ hai, chúng ta phải tận lực chuẩn bị cho một thời đại trong đó, nhờ sự đồng thuận của các quốc gia, tất cả các cuộc chiến tranh đều bị cấm một cách tuyệt đối. Để thực hiện điều đó, cần phải thiết lập một thẩm quyền quốc tế được mọi người nhìn nhận và có quyền đến thực sự để bảo đảm an ninh, thực thi công lý và tôn trọng luật pháp. Nhưng trước khi thẩm quyền mong ước này có thể thiết lập, thì các cơ cấu tổ chức quốc tế tối cao hiện nay cần phải tận lực nghiên cứu những phương tiện thích hợp nhất để bảo vệ an ninh chung. vì hòa bình phải phát sinh từ tình hữu nghị giữa các dân tộc, chứ không thể dùng vũ lực để áp đặt trên các nước. Do đó, mọi người phải tận lực để chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang. Sâu xa và triệt để hơn, việc chuẩn bị hòa bình phải khởi đi từ công tác giáo dục nhằm thay đổi tâm thức. Thật vậy, cố gắng xây dựng hòa bình chẳng đem lại lợi ích gì, bao lâu vẫn còn những tâm tình thù hận, khinh thị và đố kỵ nhau. Những hiềm thù vì lý do chủng tộc, cũng như những định kiến do ý thức hệ, làm chia rẽ và đối nghịch con người với nhau. Do đó, theo công đồng, phải cấp tốc canh tân giáo dục, chuyển đổi não trạng và thay đổi dư luận. Những ai đang dấn thân cho sứ vụ giáo dục, nhất là giáo dục giới trẻ, hoặc hướng dẫn dư luận, cần ý thức trách nhiệm lớn lao của mình đối với việc khắc ghi vào tâm trí mọi người những tâm tình mới về hòa bình. Đức Phaolô thứ sáu đã khai mở một hướng đi quan trọng khác, phổ biến đạo đức hòa bình và vô hiệu hóa tất cả mưu đồ chiến tranh. Ngài không ngừng lập đi lập lại rằng chiến tranh tự nó là xấu, phi lý và phản nhân bản. Nếu muốn xây dựng một thế giới tiến bộ và nhân bản, phải loại trừ mọi thứ chiến tranh, ngay cả chiến tranh vì lý do tự vệ. Đã đến lúc nhân loại phải xây dựng ngôi nhà chung trên hệ tư tưởng hòa bình, cần giải quyết các xung đột bằng con đường đối thoại, hiệp thông và hiệp ước, chứ không phải bằng sức mạnh của vũ khí. Ngày 4 tháng 10 năm 1965, trong bài diễn văn lịch sử đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của tổ chức này, Đức Phaolô thứ sáu đã long trọng nhắc lại sứ mệnh cao cả của Liên Hiệp Quốc. Quý vị hiện diện và hành động để nối kết các quốc gia, để liên kết nước này với nước khác. Quý vị là nhịp cầu giữa các dân tộc. Quý vị là mạng lưới tương giao giữa các dân tộc. Ơn gọi của quý vị là kiến tạo tình huynh đệ, không chỉ cho một thiểu số, mà cho tất cả các dân tộc. Nhiệm vụ khó khăn, nhưng đó là một sứ vụ cao quý nhất của quý vị. Sau khi nhắc lại câu nói lịch sử của cố Tổng thống John Kennedy, nhân loại phải chấm dứt chiến tranh hoặc chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại. Đức Phaolô thứ sáu kết luận, đừng bao giờ có chiến tranh, đừng bao giờ có chiến tranh. Hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và toàn thể nhân loại. Việc nghiên cứu nguyên nhân của chiến tranh và những cách thế mới để giải quyết các cuộc tranh chấp cũng như xung đột quốc tế mà không cần sử dụng đến vũ lực đã trở thành ưu tiên số một. Dĩ nhiên, đây là một vấn đề rất phức tạp và nhiều khê, chẳng ai có thể dễ dàng đưa ra những câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, Đức Phaolô thứ sáu nghĩ rằng rất nhiều lần chiến tranh liên hệ chặt chẽ với tình trạng bất công, bóc lột, nghèo đói. Do đó, theo ngài, phát triển là tinh khác của hòa bình. Nếu có một trách nhiệm tập thể để tránh chiến tranh, thì cũng có một trách nhiệm tập thể như vậy để cổ võ phát triển. Để biểu lộ quyết tâm của giáo hội trong việc phục vụ công lý và hòa bình, năm 1967, Đức Phaolô thứ sáu thiết lập Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình. Và kể từ năm 1968, ngài lấy ngày 1 tháng Giêng dương lịch làm ngày hòa bình thế giới. Hàng năm, vào ngày đầu năm dương lịch, các Đức Giáo hoàng công bố một sứ điệp hòa bình. Sứ điệp này đã được nhiều người trân trọng lắng nghe. Với tiến trình toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, hố phân cách giàu nghèo ngày càng sâu thẳm, không những giữa các nước giàu với các nước nghèo, mà ngay cả trong lòng các nước phát triển. Nhân loại phải đối diện với bạo động và bất ổn xã hội. Trong nhiều trường hợp, nghèo đói và bất quân bình xã hội có nguy cơ trở thành những trái bom hẹn giờ, đe dọa hòa bình thế giới. Để trả lời cho những thách đố đó, Đức Gioan Phaolô thứ hai cho rằng, vấn đề xã hội phải được giải quyết trong chiều kích toàn diện và phức tạp của nó. Hành động dấn thân cho công bằng xã hội phải nối kết chặt chẽ với việc dấn thân cho hòa bình thế giới. Nếu trong quá khứ, vấn đề giai cấp được nhấn mạnh như trung tâm của vấn đề, thì mới đây người ta đặt vấn đề thế giới lên hàng đầu. Do đó, người ta không chỉ quan tâm đến vấn đề bất quân bình và bất công trong khung cảnh giai cấp, mà đồng thời trong khung cảnh thế giới. Như thế, không chỉ có chiều kích giai cấp mà còn có chiều kích thế giới trong nhiệm vụ thực hiện công bằng ở thế giới hôm nay. Thông điệp quan tâm đến vấn đề xã hội ta chuyển mối bận tâm về vấn đề xã hội của xã hội, đối lập với cá nhân chủ nghĩa và chủ trương lấy lợi nhuận là mục tiêu. Đức Gioan Phaolô thứ hai đặc biệt đề cao chiều kích liên đới như định hướng của suy tư và hành động. Ngài viết, liên đới giúp chúng ta nhìn người khác nhân vị, dân tộc hay quốc gia, không giống như bất cứ dụng cụ nào đó để bóc lột sức lao động và khả năng chịu đựng của họ với giá rẻ mạt, để rồi vứt bỏ khi không còn hữu dụng, mà như một đồng loại, một trợ tá, mà chúng ta phải làm cho họ cùng đồng tham dự như chúng ta vào bữa tiệc cuộc sống mà Thiên Chúa đã mời gọi tất cả mọi người. Trong viễn cảnh đó, liên đới trở thành một con đường dẫn tới hòa bình và phát triển. Thật thế, không thể có hòa bình trên thế giới nếu các nhà hữu trách không đi tới chỗ công nhận rằng việc đồng lệ thuộc tự nó đòi hỏi phải vượt qua đường lối chính trị theo khối, từ bỏ mọi hình thức chủ nghĩa đế quốc về kinh tế, quân sự hay chính trị, và phải biến sự nghi kỵ lẫn nhau thành cộng tác. Đó là thái độ liên đới đích thực giữa các cá nhân và các dân tộc. Chính vì vậy, lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gọi hòa bình là thành quả của liên đới. Giữa lúc môi trường và biến đổi khí hậu đang là nỗi ám ảnh của nhân loại, đề tài của Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 43 năm 2010 mang ý nghĩa hết sức đặc biệt. Muốn xây dựng hòa bình, hãy bảo vệ công trình tạo dựng. Theo Đức Benedicto thứ 16, việc tôn trọng công trình tạo dựng có tầm ảnh hưởng lớn lao bởi vì công trình tạo dựng là khởi đầu và nền tảng của mọi công trình của Thiên Chúa, và ngày nay, việc bảo vệ nó trở thành thiết yếu cho việc chung sống hòa bình của nhân loại. Thật thế, nếu do sự tàn bạo của con người đối với nhau mà nảy sinh nhiều mối đe dọa đang gây nguy hiểm cho hòa bình thế giới và sự phát triển toàn diện đích thực của con người, thì những mối đe dọa phát sinh do sự thiếu quan tâm, thậm chí ngay cả do các lạm dụng đối với trái đất và các tài sản thiên nhiên được coi là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng gây âu lo không kém. Do đó, nhân loại cần phải canh tân và củng cố giao ước giữa con người với môi trường, được xem là tấm gương phản chiếu tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa, đấng là cội nguồn và cùng đích của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này tới đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm, sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc mang con tim dịu hiền. Khi đến dương gian, Chúa ban chọn cuộc đời cứu rỗi loài người, để con vui sống trong yêu thương vô bờ, cùng vui chia sẻ phận làm con Chúa trời. Tìm cho con biết rộng ban tình yêu giữa trần gian, và hát khen tình Chúa vô vàn.
Có một đám đông dân chúng tụ họp trước mặt Thượng Đế và nói: Thưa Thượng Đế, xin cho chúng con một dấu tích, như thế chúng con mới tin Ngài là Thiên Chúa thật. Thượng Đế tỏ vẻ thoáng buồn, đưa mắt nhìn mọi người và nói: Các ngươi muốn xin một dấu tích như thế nào? Các ngươi có biết tinh tú trên trời làm thế nào mà tỏa sáng không? Các loài hoa làm thế nào mà nở rộ không? Vì sao các hạt giống lại nảy mầm được? Trẻ con trưởng thành như thế nào? Dòng suối nhỏ chảy ra biển rồi tiếp tục quay về cội nguồn của nó. Cá hồi bơi ngược dòng nước lớn trở về nơi sinh sống của nó. Một đời đi qua, một đời lại đến. Các ngươi có mắt nhưng nhìn không thấy, có tai nhưng nghe không được, tâm hồn lại bị che kín bởi dục vọng. Bấy nhiêu điều mà cũng không cảm nhận được sao? Quý vị và các bạn thân mến, vũ trụ vạn vật được tạo dựng từ tình yêu, và chính nhờ tình yêu mà muôn loài muôn vật được tồn tại. Chưa có ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng đức tin mặc khải cho chúng ta biết, Thiên Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Ngắm nhìn thiên nhiên hùng vĩ, tinh tú lấp lánh, khiến chúng ta phải ngạc nhiên bởi công trình sáng tạo kỳ diệu. Thiên Chúa đã để lại dấu ấn của người trên từng bông hoa ngọn cỏ, trên sự sắp đặt thứ tự của các vì sao trên trời. Thiên Chúa ghi dấu ấn đặc biệt trong trái tim con người, khiến nó rung lên từng nhịp đập yêu thương. Từ đó, con người biết bâng khuâng thẹn thùng, biết chờ đợi nhớ nhung, biết giận hờn ghen ghét. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều cho ta những dấu tích, để ta nhận biết tình thương của người. Dấu tích ấy thể hiện qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, qua sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nơi gia đình, qua những đặc sủng ban riêng cho mỗi người. Đức Giê-xu chính là vẻ đẹp trọn vẹn của Thiên Chúa, người đã đến thế gian và trở nên dấu tích sống động về nước Thiên Chúa là vương quốc tràn ngập tình yêu. Chính người là kho tàng chôn giấu, là viên ngọc quý mà chúng ta phải đánh đổi cả cuộc đời mới chiếm được viên ngọc ấy. Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định, Thiên Chúa là nguồn cội tình yêu. Vì thế, mọi thụ tạo xuất phát từ nguồn cội ấy đều thấm đẫm nét yêu thương. Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người mang vẻ đẹp thuần khiết khi biết sống theo sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Để giữ được vẻ đẹp ấy, chúng ta cần phải chết đi cho những đam mê dục vọng, chết đi cho những ràng buộc cũ, để tiến vào miền đất mới. Vẻ đẹp của tình yêu Thiên Chúa là sự trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Thiên Chúa yêu con người bằng thứ tình yêu nguyên sơ, đến trước mọi tình yêu của thụ tạo. Tình yêu ấy nuôi dưỡng con người bằng cuộc sáng tạo kỳ diệu, và cũng giải thoát họ bằng công cuộc cứu chuộc của Đức Giê-xu. Đứng trước tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi ở lại trong tình yêu của người để có được sự sống dồi dào. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn không ngừng tỏ cho nhân loại những dấu tích của tình yêu. Dấu tích ấy thể hiện qua những ân ban nơi giáo hội, qua sức sống mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, khiến giáo hội lướt thắng được mọi cám dỗ và đứng vững trước những phong ba bão táp. Dấu tích đẹp nhất là Thánh Thể Chúa ban để nuôi dưỡng con người trên cuộc lữ hành tiến về quê trời. Thánh Thể cũng là bảo chứng về sự sống đời đời cho những ai yêu mến lãnh nhận. Đón nhận Thánh Thể là chúng ta nuốt lấy bí mật thần linh, được biến đổi và được kết hợp mật thiết sâu thẳm với Thiên Chúa. Thánh Thể Chúa biến đổi chúng ta từ một thụ tạo hư nát, trở nên con cái tinh tuyền của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là vẻ đẹp thuần khiết của tình yêu Thiên Chúa. Xin cho đời sống chúng con diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa qua cung cách phục vụ khiêm tốn và sống bác ái vị tha. Xin cho chúng con trở nên dấu chứng về tình yêu thương cho những ai nghèo khổ, tội lỗi, hầu cho thế giới này tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện và yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con dâng cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ngước mi hạnh phúc.
dâng đầy. Khi đức tin nghịch mờ đến tôi vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm vì tội tình,
nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền.
Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi, hạnh phúc con là Chúa ra nhiều. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con tôi mãi phong trào. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong trên đời con tôi mãi mong sao. Chúa nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng, tin rằng lời ru như gió đưa ban chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.